như mắt mình thấy mà không thèm khen chê phân biệt tốt xấu, thì thấy biết, thấy cảnh biết cảnh mà không có cái niệm sinh diệt phân biệt khen chê, thì cái biết đó, cái thấy mà biết đó tướng mạo sao? Rồi vừa giấy niệm khen chê thì nó có sinh có diệt liên tục trong đó. Như vậy thì cái thấy, cái nghe, cái có cảm giác biết mà không có giấy niệm thì cái biết đó nó không có giới hạn. Tại sao nó không có giới hạn? Vì nó không có hình tướng, phải không? Rồi vừa nghĩ thì có hình tướng không? Nghĩ người thì có bóng người, nghĩ vật thì có bóng vật, nghĩ cái gì có hình ảnh cái đó hết. Còn không nghĩ thì nó không có hình ảnh, biết mà không có hình ảnh. Và không hình ảnh cho nên cái biết đó không tướng mạo. Mà không tướng mạo thì lấy gì để làm cái ngăn cách, nó không trùm được, phải không? Bởi không tướng mạo cho nên nó trùm khắp cả hư không, khắp cả pháp giới. Như vậy thì nơi mình có hai thứ biết, một thứ biết lăng xăng sinh diệt thì cái biết đó có hình có bóng. Nghĩ tới cái đồng hồ thì nhớ cái bóng đồng hồ, nghĩ tới một con người nào đó thì hình bóng người đó hiện ra, nghĩ tới một cái món vật nào thì vật bóng vật đó hiện ra. Thì cái đó là tâm có hình bóng, cho nên tâm đó là tâm sinh diệt. Còn lặng hết tất cả nghĩ mà hằng chi hằng giác hằng biết thì cái biết đó nó không có giới hạn. Mà không giới hạn thì không sanh diệt. Thì như vậy mình muốn nhận cái không sanh diệt là mình, hay là mình muốn nhận cái sinh diệt theo bóng dáng là mình? Bây giờ quý vị nhận cái nào? Chắc đương nhận cái sinh diệt là mình quá, phải không? Tôi nghĩ, tôi tính, tôi lo lắng, tôi sợ sợ gì đó, tất cả cái đó đều tôi hết. Chứ còn ít có bao giờ nghĩ rằng, nói rằng chỗ không sanh diệt mà hằng chi hằng giác đó là mới thật tôi. Nói vậy không? Không, nói giận là tôi, buồn là tôi, thương là tôi, ghét là tôi, tất cả cái đó là tôi hết. Như vậy là mình nhận cái bóng dáng sinh diệt làm mình, còn cái chân thật mình quên, quên mất tiêu, đang có mà quên, vậy đáng tội nghiệp không? Quý vị có thương mình không? Cái thật mình mà bỏ quên rồi chạy theo cái hư giả, vậy đó mà hài lòng, phải không? Rồi nói tới cái thật, cái nói cái đó toàn bộ khó hiểu quá, phải không? Bởi vì quen sống cái kia rồi đó. Bởi vì chúng ta mới thấy rằng người tu Phật là người phải tìm cho ra cái chân thật của chính mình. Mà tìm được cái đó gọi là giác ngộ, sống được cái đó gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ thành ai? Thành Phật đó. Cho nên nói là Phật của mình sẵn mà mình bỏ quên, rồi cứ tìm Phật tới nơi này nơi kia, đi hoài tìm cho ra Phật, tìm chừng nào thấy Phật. Bởi vậy các ông thiền sư hay nói các ngươi cõng Phật đi tìm Phật, phải không? Ông Phật trong nhà sẵn mà không chịu nhận, rồi cái dắt ông đi tìm chỗ này chỗ kia cầu kiếm ông Phật. Mà ông Phật là gì? Là giác. Giác là gì? Là nhớ lại cái gì sẵn mà mình bỏ quên. Chứ có gì lạ đâu, nhớ lại cái gì mình sẵn có mà bỏ quên. Bỏ quên bây giờ nhớ lại hết, giác ngộ, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì quý vị thấy tại sao các thiền sư khi giác ngộ cái cười hoặc la lên thì có gì lạ đâu. Như quý vị có một hòn ngọc quý, quý vị chôn cất ở đâu đó, rồi công việc bận biểu quá rồi lúc cho quên, nó là của quý mà quên, quên rồi dạch chỗ này tìm chỗ kia tìm hoài không ra, tìm hoài không ra, lúc nào đó ngồi tỉnh lại nhớ kỹ cái nó ở đâu, ngồi tỉnh thì nhớ lại, à mình chôn ngay chỗ đó, nhớ lại cái lúc đó sao, la lên tôi nhớ rồi, thấy không, la lên cười om sòm, tại sao la cười, vì của mình sẵn mà mình quên, bây giờ nhớ lại được chỗ đó rõ ràng cái thì mừng vô kể, chạy lên vui cái được, đó. Thì mình giờ cũng vậy, vì chúng ta từ bé tới già quên bẵng cái thật của mình, quên mất tiêu, mà được ai gợi cho mình nhớ thấy được cái đó thì mừng vô kể. Cho nên nói ngộ đạo thì la cười, hoặc là ngộ đạo cái chạy tứ tung hết, cái đó là cái hình ảnh, hoặc cười hoặc khóc, đó là hình ảnh của người ngộ đạo. Mà ngộ đạo là gì đâu, nhớ lại cái sẵn của mình thôi, mà tại vì quên lâu quá rồi nhớ được mừng quá chừng, cho nên phải la, phải hét lên. À, hiểu vậy thì không có gì lạ hết. Đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta lâu nay không hiểu. Bởi vậy nên nói, nên biết nếu tâm không thì không có một tí kẻ hở nào không phải thân Phật. Đó, tâm mình không, không cái gì, không những niệm, không những cái suy nghĩ, thì chỗ nào mình cũng thấy Phật hiện hết trơn, Phật hiện đầy khắp. Dễ không? Vậy mà không chịu tu còn gì nữa. Nói vậy là hết rồi, phải không? Quý vị thấy rõ ràng mình có mà bỏ quên, thì chỉ cần nhắc lại cho quý vị nhớ thì sống lại. Nhưng mà cái tật của mình nó thâm căn cố đế quá, ngồi lại cứ nhớ chuyện đâu đâu không, những cái đó nó cứ chạy ra, mà trong nhà Phật gọi là con khỉ con vượn đó, cứ chạy nhảy tí tung mà không cho mình thấy được cái thật của mình. Cho nên bắt buộc ngồi thiền nghiêm chỉnh, ngó xuống, rồi vừa thấy nó thì rầy quở, không cho nó nhảy lên, không cho nó chạy giỡn nữa, rầy riết chừng nào nó lặng hết thì chừng đó thấy đạo. Đơn giản vô cùng, đạo ở đâu mà thấy? Đạo sẵn ở chỗ của mình, mà tại vì mấy con khỉ đó nó quần nó phá rồi mình cứ bắt kẹt với nó hoài không thấy được. Chừng nào tụi nó lặng im xuống rồi mình thấy. Như vậy mới biết tại sao chúng ta phải ngồi thiền. Ngồi thiền là vậy đó, chứ không có làm gì bí mật hết á. Chứ không phải ngồi thiền rồi chờ thấy hào quang, ngồi thiền rồi chờ Phật Bồ Tát tới sau đầu, không có chuyện đó. Ngồi thiền là lặng xuống tất cả cái lăng xăng, cái làm cho mình rối loạn đó, nó lặng bạch thì cái chân thật nó hiện tiền. Bởi vì cái đó nó sẵn có mà bị mấy chú này nó quậy phá, cho nên mình không thấy. Chỉ giờ cần cho mấy chú nó ngừng lại. Cho nên câu chuyện mà tôi thường kể đó, một thiền sư đến hỏi một vị thầy, hỏi bạch hòa thượng thế nào là Phật tánh. Cái ngài đứng dậy, ngài nói rằng như trong chuồng có nhốt một khỉ, ở ngoài con khỉ tới kêu chéo chéo, cái khỉ trong này nó cũng đáp là chéo chéo, thành nên nó khỉ ở ngoài đi tới đâu kêu trong này nó đều đáp lại hết. Rồi nói tới đó cái ông thiền sư khách đó, nói giả sử con khỉ ở trong ngủ rồi thì sao? Cái ngài bước xuống, ngài nắm lưng của hai vai của ông thiền sư khách, nói chúng ta thấy nhau rồi. Thấy cái gì? Nếu con khỉ trong nó ngủ thì ở ngoài có chéo chéo nó đâu thèm đáp. Mà không đáp thì con khỉ trong ngủ là cái tâm lăng xăng mình nó dừng, thì ngoại cảnh không động tới được. Mà chừng đó là Phật tánh hiển tiền, cho nên thấy nhau rồi. Ông nói vậy là ông thấy tôi cũng thấy ông rồi đó. Đơn giản không? Thật là cái chuyện hết sức là giản đơn, mà chúng ta lâu nay đi quần đi kiếm khắp trời, nghe núi nào linh, nghe cái chùa nào mà lạ thì ráng tìm đó lại Phật, cầu cho được cái linh thiêng, mà quên ông Phật của mình. cho nên rất là tội nghiệp ông Phật của mình, phải không? Bắt ổng đi đủ hết mà rốt cuộc rồi tìm cũng không ra Phật. Nên đây cái người tu là phải ngồi lại để thấy chính ông Phật của mình. Ông Phật đó đó mới là ông Phật thật. Cho nên nói rằng không, nếu tâm không, tâm không tức là lặng hết, thì không có một tí kẽ hở nào không phải thân Phật, thì chỗ nào cũng là thân Phật hết. Vì cái sao? Vì pháp thân ứng quá thành Phật, không chỗ nào chẳng đến. Thì cái chỗ ông Phật thật mình đó gọi là Phật pháp thân. Mà Phật pháp thân thì nơi nào cũng trùm khắp. Thế nên phải biết đúng như thế. Vì vậy mà người tu phải biết đúng như vậy đó mới là tu có kết quả. Như Lai dùng sức tự tâm tự tại, trong chỗ không khởi chuyển mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp thường không khởi, dùng ba thứ pháp nói đoạn, nhưng thật không đoạn mà chuyển pháp luân, tức là biết tất cả pháp nó không có thật, cho nên nó không phải là cái để mình trừ mình dứt. Nhưng vì chúng sinh mê lầm, Phật tạm mượn những cái pháp để đoạn trừ nó, chứ còn thật không có cái gì là cái thật hết. Rồi nhưng thật không đoạn mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp lìa biên kiến, nên ở né ly dục, nhưng không phải trừ mà chuyển pháp luân. Ở né ly dục, quý vị biết các pháp lìa biên kiến. Biên kiến là cái chấp một bên, hay nói cái khác, bên này bên kia. Ở đời chúng ta luôn luôn là sống theo cái kiến chấp của mình, và cái kiến chấp đó gọi là biên kiến, chấp bền. Như sự việc gì xảy ra thì chúng ta liền hỏi người xung quanh, hay là cái người đến, hỏi cái việc đó có hay không, phải không? Phải xác nhận hoặc là có hoặc là không một bên. Mà tất cả sự vật ở giữa này có hay không? Nói là nghe đồn chỗ kia có Phật hiện, vậy đó có hay không có, phải không? Hay là nghe đồn ở chỗ kia có Hòn Ngọc Quý, vậy là có hay không? Luôn luôn chúng ta đặt có hoặc không. Nhưng mà với nhà Phật thì không phải. Có và không gọi là biên kiến. Thấy có một bên, chấp có một bên. Tại sao? Bởi vì chúng ta đòi hỏi phải bên này hoặc phải bên kia, mà sự vật ở thế gian này không có hai hoặc bên này bên kia, mà nó có cả hai trong đó. Thí dụ mặt trăng dưới đáy hồ, khi chúng ta nhìn thấy hồ nước trong, mặt trăng hiện bóng ở dưới, thì giờ chúng ta phải hỏi sao? Mặt trăng ở dưới đáy hồ là có hay không? Quý vị trả lời giùm tôi cho trúng coi. Có hay không? Không sao được mắt mình thấy, phải không? Nói có thì đưa tay giới coi, như vậy có hay không? Chứ như vậy thì nói có cũng trật, mà nói không cũng trật. Chỉ nói nó là cái bóng hư dối thôi thì trúng, phải không? Cái bóng hư dối, chứ còn nói thật có thật không đều trật hết. Mà sự vật ở thế gian này luôn luôn như vậy, nó không có một cái nào thật hẳn, mà nó là duyên hợp hư dối. Cho nên rồi chúng ta xác định là thật có, xác định là thật không, Phật gọi đó là biên kiến đó. Như vậy thì tất cả quý vị có mắc kẹt cái biên kiến đó không? Biên kiến tức là thấy không đúng như thật, thấy có một bên à. Hiểu vậy thì mới thấy cái lời Phật dạy nó quá là hay. Rồi người tu thấy được chân thật rồi, cũng cái đó là cái quá là đặc biệt chứ không phải thường. Nó cho tới mấy cái chỗ viết tới cả pháp thường không khởi, dùng ba thứ pháp nói đoạn, nhưng thật không đoạn mà chuyển pháp luân, nói đoạn chứ không có gì để đoạn hết. Biết tới cả pháp lìa biên kiến, nên ở mé ly dục, nhưng không phải trừ mà chuyển pháp luân. Ở mé ly dục mà không có trừ, vào mé hư không của tất cả pháp, nên không có ngôn thuyết mà chuyển pháp luân. Nghe chỗ chân thật đó nó không tướng mạo, mà không có tướng mạo cho nên không ngôn thuyết mà vẫn nói pháp cho mọi người nghe. Biết tất cả pháp là tánh niết bàn, nên nói rằng tánh không tướng, tánh không tận, tánh không sanh, tánh không diệt,